Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả an cư chùa Hưng Phước, chủ đề chương 11 kinh Duy Ma Cật là hạnh Bồ Tát. Đây là một trong các chương trọng tâm của kinh và cũng là nền tảng của đạo Bồ Tát, mà quả chứng thường là quả Bồ Tát, cao nhất là quả Phật. Trong dân học Phật giáo Đại Thừa, khái niệm Bồ Tát trải qua hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1, trong thời kỳ Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh, Bồ Tát là những vị đã chứng đắc được quả sau quả A-la-hán. Do đó hạnh tu, đức nguyện, có đường dấn thân phụng sự và các Phật sự và các ngài làm đó, là để hồi hướng về Bồ Đề Tâm và Phật quả. Số lượng đạt được quả Bồ Tát như thế là không nhiều. Mỗi một hành tinh trong một giai đoạn được dừng vài vị là quý lắm mà. Qua đến giai đoạn 2 đó, Bồ Tát là một khái niệm chỉ cho các hành giả hoặc là người xuất gia hoặc là người tại gia đang từng bước hướng về đạo Bồ Tát và thực tập nguyện Bồ Tát để trải nghiệm hạnh Bồ Tát trong đời. Dầu vẫn còn là người phàm, những vị thực tập theo hạnh Bồ Tát đang đi trên con đường thoát khỏi các giới hạn của thói phàm, chuyển hóa được nghiệp phàm, vận dụng tâm từ phàm trở thành thánh, do vậy đó ngày càng được thăng tiến chính mình hơn. Trong giai đoạn phát triển Đại Thừa về sau đó, thì khái niệm Bồ Tát như vừa nêu đó trở thành là một sự nhấn mạnh. Cho tinh thần này, chúng ta ứng dụng về hạnh Bồ Tát qua chương 11 gồm các ý tưởng sau đây. 1. Chánh báo và y báo. Kinh mô tả là sau khi các vị Bồ Tát ở cõi trời chúng hương, nương theo một vị Bồ Tát quá thân từ cõi Ta Bà, tất cả đã có mặt ở tại Ấn Độ và đang dự pháp hội tại nhà của cư sĩ Duy Ma Cật ở thành Tỳ Xá Ly. Thì lúc ấy khắp nơi đó tỏ ra mùi hương thơm rất đặc biệt. Đại chúng nó cùng nhau đi đến một vườn xoài nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Thì lập tức ở chỗ ấy mặt đất trở nên bằng phẳng, trang nghiêm, rộng lớn, mùi thơm đó, nó tỏa cùng khắp cái không gian nơi Đức Phật thuyết pháp. Và người ta có cảm giác rằng là đại chúng đó, có mặt đó, đều tỏa ra các cái sắc vàng xung quanh. Sự kiện này đã làm cho các vị có mặt ngạc nhiên. Ngài Xá Lợi Phất tâm sự với Ngài A Nan rằng là chân lông của chúng ta bắt đầu từ bây giờ tỏ ra mùi hương thơm rất lạ kỳ. Đây là đoạn mô tả nói về quan hệ giữa chính báo và y báo. Chính báo đó tức là cái mà con người có đặt trên nền tảng chuyển hóa tâm. Y báo là cái môi trường xung quanh, những cái ứng dụng từ tâm đối với những gì mà chúng ta liên hệ đến, bao gồm hoàn cảnh sống, môi trường sống, quốc độ sống trong từng khung thời gian lịch sử. Và khi ta hoàn thiện được cái sự chuyển hóa tâm, tức là có được một chánh báo thật sự tốt, đạt tiêu chuẩn, thì y báo tức là môi trường xung quanh theo đó được chuyển hóa. Học thuyết mối liên hệ của y báo trạng chánh báo nhằm giúp cho chúng ta tự hoàn thiện tâm tính, thay đổi nhận thức, thay đổi hành động, thay đổi lối sống, từ đó mọi thứ xung quanh sẽ được thay đổi theo. Đó là trọng tâm tu tập lấy tâm làm nền tảng để thay đổi môi trường xung quanh. Đoạn kinh cũng còn mô tả là trước khi sự kiện tỏ hư tâm nó diễn ra thì các vị Bồ Tát từ cõi trời chúng hương đó cũng đã vừa ăn cơm hương tích xong. Và cơm hương tích đó là một thuật ngữ mô tả cho các đức hạnh từ bi hỷ xả, cho các hạnh Bồ Tát 6 ba la mật và nhiều giáo pháp cao cấp mà ai ăn vào, tiêu thụ vào, hấp thu vào thì tự động trong cơ thể tỏa ra những mùi hương thơm. Yêu nói là hàng Bồ Tát cần phải tiêu thụ tất cả các hạnh Bồ Tát, và mỗi một hạnh Bồ Tát là một mùi hương tạo ra giá trị hạnh phúc an vui cho cuộc đời. Hương giới hạnh đó có thể làm thay đổi hoàn cảnh sống xung quanh. Như vậy y báo phần lớn chỉ là cái tương tác tích cực từ chánh báo chúng ta có, hoặc ở một cái bước chuyển đổi chuyển hóa tích cực hơn thì y báo là một phần kết quả hay là phần cộng hưởng của chánh báo. Cho nên thay vì ta than vãn môi trường xung quanh gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thử thách, bất hạnh thì tốt nhất là quay trở về để làm mới chánh báo. Từ đó những cái mà chúng ta chưa cảm thấy hài lòng như ý về môi trường điều kiện xung quanh đó, từ từ sẽ được khắc phục. Một số vị Bồ Tát hỏi Bồ Tát Duy Ma Cật rằng là mùi hương đó nếu là kết quả của việc ăn và tiêu thụ cơm hương tích thì tồn tại được thời gian bao lâu? Duy Ma Cật trả lời tối thiểu là 7 ngày. Con số 7 ngày đây là con số ước định trọn vẹn đầy đủ như ý. Nếu như việc thực tập và tiêu hóa các loại dưỡng chất tâm linh của Bồ Tát được đưa vào trong kho tàng tâm thì lúc ấy đó sau 7 ngày thì các cái dưỡng chất đó mới có thể hết tạo cái ảnh hưởng thơm lừng xung quanh. Đó là con số đó ước định thôi, thực ra có thể dài hơn. Và cái dài đó được Bồ Tát Di Ma Cật trình bày là hàng thanh văn khi nhập được chánh vị, tức là từ quả thanh văn phát tâm bồ đề để hướng về quyết tâm nhất trí để đạt được quả Bồ Tát, cho đến lúc nào chứng đắc được quả giải thoát tâm thì cái hương thơm của việc tiêu thụ các loại thực phẩm Bồ Tát mới có thể được gọi là kết thúc. Đối với cái hàng đại thừa, phát tâm đại thừa, cho đến lúc nào chứng đắc được vô sanh pháp nhẫn, tức là thấy rõ được bằng sự trải nghiệm sự không có mặt như là nguyên nhân khởi thủy của mọi sự hiện tượng, và thấy được tính cách bất biến ở trong thế giới vạn biến, thì hành giả sẽ đạt được cái giá trị nhất tâm tốt. Kế theo đó là vị Bồ Tát thường trở thành Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, chỉ cần tái sanh một đời nữa ở một hành tinh làm đạo vài ba năm, đương vào tứ diệu đế là có thể chứng đắc được đạo quả vô thượng bồ đề. Và kết luận của cư sĩ Duy Ma Cật là cho đến lúc nào diệt trừ hết tất cả mọi thứ động phiền não thì lúc đó mùi hương thơm lừng của cơm hương tích mới ngưng hoạt động. Như vậy mùi hương thơm này tượng trưng cho giá trị trị liệu, cái tác dụng trị liệu trên thân và tâm khi mà một hành giả tiêu thụ các sản phẩm tâm linh Bồ Tát. giới hạnh sẽ thanh cao hơn, thì định chuyển hóa đạt được mức độ lớn hơn và tự giác phát sinh đó trở nên trọn vẹn hơn. Vấn đề hai, dữ liệu làm Phật sự 2A. Các dữ liệu đời đều là dữ liệu Phật sự. Nhân cơ hội đó, Đức Phật chia sẻ với các vị Bồ Tát đến từ cõi trời chúng hương và tất cả các đệ tử lịch sử của Ngài. Có cõi Phật lấy ánh sáng quang minh của Phật làm Phật sự, đó là sử dụng trí tuệ Phật, sử dụng Phật nhãn ở mức độ cao nhất để làm các Phật sự thành tựu lớn nhất. Ở đây chỉ cho các thế giới mà nơi đó có các cư dân tối thiểu là quả A-la-hán trở lên. Thì làm Phật sự đây muốn được thành tựu á, phải là Phật trí thì mới đủ sức để nuôi dưỡng thánh thai của các vị A-la-hán, và từ A-la-hán lên thành Bồ-Tát, từ Bồ-Tát lên thành Phật. Có các cõi lấy Bồ-Tát, lấy hóa nhân, lấy cây bồ đề, lấy y phục Phật, lấy quả của Phật, lấy cơm từ thiện, lấy hoa viên, chùa tháp và các tướng hảo và hư không làm Phật sự. Dĩ nhiên đó là cõi ta bà nè. Phật sự phải trở nên đa dạng, các công cụ và phương tiện để phục vụ cho Phật sự cũng phải trở nên đa dạng thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu nghiệp dị biệt của tất cả chúng sinh. Ở Tây Tạng á, thì việc làm Phật sự phải lấy hình ảnh Bồ Tát và Thánh, cho nên các vị lạc ma luôn luôn được gắn một cái hào quang Bồ Tát sống hay là hóa thân của các vị Bồ Tát lớn như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Chứ thực tế các vị cũng chỉ là những vị cao tăng thôi, chứ chẳng phải là Bồ Tát. Nhưng mà nếu không gắn những vườn hào quang như vậy đó thì quần chúng không cảm thấy ấn tượng để lắng nghe theo những phương pháp thực tập hành trì được các vị đó trích dẫn từ kinh điển Phật dạy, để tạo một chút huyền bí. Và sự huyền bí đó, nhưng mà phương tiện đó có một sự thu hút rất lớn đối với giới thương gia và giới chính trị. Giới thương gia thì muốn gần gũi các vị này, thông qua đó có được phép màu làm giàu và phát triển bền vững. Giới chính trị gia cũng nương vào đó để mong được tại vị lâu dài và thăng hoa tiến chức cao hơn. Ngài Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố sẽ không có Đạt Lai Lạt Ma thứ 15. 14 đời Đạt Lai Ma sẽ kết thúc tại đây. Và việc làm đạo với vai trò Đạt Lai Lạt Ma, quốc vương của Tây Tạng và cũng là pháp vương của Đạo Phật, kết thúc, chuyển giao đất nước lại thành một cái mô hình quản lý dân sự. Ở giờ hiện nay chính phủ của Tây Tạng đang lưu vong tại Ấn Độ thôi. Và có lẽ Đức Lại Lạt Ma thấy rất rõ là trong giai đoạn này đó, tiếp tục lấy hình ảnh của Bồ Tát sống, Phật sống sẽ không có hiệu quả. Năm 1994, Trung Quốc đã tráo Ban Thiền Lạt Ma do Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận thành một vị Ban Thiền Lạt Ma mới. Và trong tương lai nếu không khéo, nếu có Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 thì từ lúc mới sinh ra ở tuổi đến tuổi số 6 tuổi phục hoạt chức vị tâm linh và tiếp tục bị đánh tráo nữa, thì lúc đó cái tương lai của Phật giáo Tây Tạng trở nên mờ mịt. Giai đoạn nào đối với chúng sinh nào thì sử dụng cái phần hào quang đó là có tác dụng thì nên khai thác, còn nếu nó ngưng tác dụng hoặc phản tác dụng thì việc tiếp tục sử dụng là một điều cần phải suy nghĩ lại. Ngày nay thì chúng ta thấy Phật giáo đã đi vào trong các ngõ ngách cuộc sống, qua cơm từ thiện, cháo từ thiện tại các bệnh viện, các quà từ thiện tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Và giờ đó người ta chấp nhận được đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Rồi các tu sĩ, các ban từ thiện, ban hoằng pháp nên phối hợp để đi vào các hoạt động đó thật nhiều. Về phương diện mỹ thuật thì kinh còn nêu ra là hoa viên cũng là một công cụ làm Phật thiện, chùa tháp mỹ thuật kiến trúc cũng là một phương tiện làm Phật sự. Đó là một sự nhập thế rất năng động. Nhật, Trung Quốc đi đầu về phong cách vườn thiền. Vào trong vườn thiền chúng ta có cái cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Mà nếu trải nghiệm thiền và các pháp môn tại các vườn thiền như vậy đó, thì sự thực tập nó sẽ có phần tiến bộ nhanh nhờ cái không gian hỗ trợ tốt đó. Nhật đi tới đâu là truyền bá văn hóa vườn thiền tới đó. Tại Hoa Kỳ có khoảng 7-8 vườn thiền của Nhật. Thông qua con đường ngoại giao cấp chính phủ giữa Hoa Kỳ và Nhật mà các vườn thiền nó có mặt ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ. Nhờ đó mà các cộng đồng người Mỹ trải nghiệm được văn hóa Phật giáo thông qua văn hóa thiền của Nhật Bản. Còn mỹ thuật kiến trúc góp phần truyền bá Phật pháp là chuyện ta không thể phủ định này. Lấy văn hóa dân tộc ở tại quốc gia mà nơi Đạo Phật có mặt là một công cụ để tiếp biến văn hóa Phật giáo, giúp cho các dân tộc ở các nơi có cảm giác là thân quen gần gũi với Đạo Phật ha. Thì tại Việt Nam ta cần phải lấy văn hóa Việt Nam, cần phải đi thoát ra khỏi cái tầm ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc đè nặng lên trên Đạo Phật Việt Nam suốt 2000 năm lịch sử. Chúng ta phải mạnh dạn thay đổi chiếc áo chúng ta mặc vốn là của Trung Quốc, về màu sắc là chúng ta đã có những cái hướng từ đó là độc lập rồi. Và kiến trúc mỹ thuật á, thì chỉ có còn miền Bắc, miền Trung là giữ được cái nét văn hóa Việt Nam độc lập. Ở miền Nam á, thì nó bị pha tạp, khi thì văn hóa Nhật, khi thì văn hóa Trung Quốc, khi văn hóa Tây Tạng, khi văn hóa của một nước khác. Và bản kinh này thì dạy chúng ta lấy văn hóa nền tảng thông qua mỹ thuật kiến trúc để làm đạo. Đức Phật khẳng định chúng sinh nhờ các duyên vừa nêu có thể nhập được pháp Phật và luật hạnh. Pháp Phật nghĩa là chân lý, luật hạnh nghĩa là các điều khoản đạo đức để hình thành nhân cách đạo đức ở những con người đang sử dụng đến các phương tiện vừa nêu. 2b, Phật sự qua các dụ ngôn. Đức Phật tiếp tục chia sẻ bằng các phương pháp quán như mộng, như huyễn, như bào ảnh, như tiếng vang, như bóng trong gương, như trăng dưới nước, như quản khí trời nhiệt. Các vị thực tập hạnh Bồ Tát có thể giúp cho người đời đi vào Phật đạo dễ dàng. Đây là những phương pháp mà việc sử dụng nó đó trong tâm lý trị liệu sẽ giúp cho nỗi khổ niềm đau đó được khắc phục và vượt qua rất nhanh. Nhưng là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, thất bại, thất nghiệp, thất tình, những tổn thất thậm chí bao giờ là mất nhân phần, nhân mạng, mất tài sản, sự nghiệp, danh dự, thì nỗi đau đó thường là nó có cái sức sống bám víu bằng sự nối tiếc. Những thứ mất mát đã không còn nữa, nhưng mà người ta vẫn còn sống trên cái ảo ảnh và cái vần hào quang của nó trong quá khứ, là tiếp tục hâm nóng nỗi đau dưới nhiều hình thức khác nhau. Thì đây Đức Phật dạy hãy đưa những pháp quán đó ra và áp dụng phương pháp quán đó, người ta sẽ buông bỏ được khổ đau dễ dàng ra. Thay vì mình nói tôi cùng chia sẻ với anh chị ông bà và những mất mát tổn thất, họ cảm thấy thì cái khổ đau đang được bưng bít thôi, rồi họ là chìm sâu vào nó đau ở một phương diện khác. Thì mình là có thể dùng các hình ảnh trong kinh Di Ma Cật và các kinh điển đại thừa, hay là ứng dụng vào trong các phương hướng thực tiễn đó, thì họ sẽ dễ dàng cảm nhận hơn. Đó là thay vì tiếc nuối về tài sản, ta cứ quán tưởng rằng là tài sản tôi vừa mới bị lửa cháy, lũ lụt rồi, động đất nó làm mất, sóng thần là nó cuốn đi. Thì đó là những cái sự cố thiên tai, hầu như có muốn không muốn nó cũng đến với mình. Thì tự động người ta có cảm giác là đỡ tiếc nuối hơn. Hoặc là quán trực tiếp rằng là tất cả những thứ này như là bóng trong gương, ta có trong một giai đoạn, nếu khéo giữ gìn cái tính sở hữu hợp pháp thì ta tiếp tục là chủ nhân của nó. Bằng không, bản chất mọi sự vật là vô ngã, cuối cùng chúng ta cũng phải vẫy tay chào thôi. Vẫy tay chào bây giờ thì khỏi vẫy tay chào lúc nhắm mắt lìa khỏi đời. Nó chỉ khác nhau về tính thời gian thôi, còn tính bản chất và mối liên hệ giữa ta và những cái chúng ta đã mất, nó cũng là một thôi. Quán tất cả những gì mình đã mất như là tiếng vang, như bóng trong gương, như trăng trong nước, như quyển tôi không có thật, như bọt bóng, là một trong những hình ảnh khá ấn tượng nhằm giúp cho ta rũ bỏ sự tiếc nuối, vượt qua khổ đau dễ dàng. Thỉnh thoảng cũng cần phải sử dụng ngôn ngữ là một công cụ. Đức Phật dạy tiếp: bằng âm thanh, bằng ngôn ngữ, bằng văn tự, hoặc sử dụng sự tịch mịch vô ngôn, vô thuyết, vô hiển thị, vô thức, vô tác, vô di, các vị Bồ Tát có thể ứng dụng để làm Phật sự thành công. Đây là chúng ta thấy hai phương diện của ngôn ngữ đã được khai thác triệt để. Phương diện là truyền thông ngôn ngữ, verbal communication, và phương diện thứ hai đó là truyền thông phi ngôn ngữ, non-verbal communication. Vậy đó là sự trải nghiệm tĩnh tại, phi lời, phi giác quan, phi trực nghiệm. Nó đòi hỏi đến cái trải nghiệm trực tiếp sâu lắng hơn bằng tâm. Các khóa tu, các buổi học giáo lý, các giảng đường, các tham vấn sáng và chiều tại các thư viện, các tư vấn tại các phòng khách ở các chùa, đều là những phương tiện sử dụng ngôn ngữ để giúp cho người tại gia hiểu đạo tốt hơn. Và đặc biệt nhất là trả lời vấn đáp Phật pháp trực tiếp, để thay thông và giúp cho họ được. Ngày nay kinh điển Phật được âm thanh hóa, lời giảng của các vị pháp sư đó được phổ biến trên mạng hoặc là truyền trong các đĩa CD, đều là các dạng sử dụng ngôn ngữ trực tiếp, hoặc là đưa kinh sách Phật vào các hệ kỹ thuật số, văn bản, sách kỹ thuật ở trên mạng, mang lại lời lạc cho biết bao nhiêu người. Các khóa tu thiền 7 ngày, 10 ngày tại Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, trong các khu rừng sinh thái, yên lặng, vắng vẻ, không nói, không chia sẻ, không phát biểu, suốt thời gian như thế, những nỗi khổ niềm đau của những người trước khi vào đây nó được rơi rụng hết, và trải nghiệm vào cái sự nội tỉnh nhiều hơn. Và thực tập thiền đó nó thích hợp cho thế giới công nghệ hiện đại, khoa học hiện đại, kỹ thuật số hiện đại, nơi mà con người phải đối diện quá nhiều với những sự căng thẳng, thì sự lặng thinh trải nghiệm nội tỉnh đó, nó sẽ là một cái phương pháp để rũ bỏ mọi chấp trước. Hầu như là những phương pháp này đã được phần lớn các vị là Phật sự ở các nơi áp dụng. Các khóa tu Tịnh Độ Tông và Mật Tông thỉnh thoảng cũng nên sử dụng niệm Phật vô ngôn để trải nghiệm cái nội sâu, chiều sâu nội tỉnh bên trong. Cử phương pháp niệm Phật theo công thức niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, rồi rũ bỏ mọi vọng tưởng, vọng niệm, mọi suy luận và các hình thái độc thoại hay là nói nhẩm trong tâm. Và Đức Phật kết luận: mọi hành vi thi thiết, oai nghi cử chỉ đều là những biểu hiện của Phật sự. Là bất cứ cái gì mà chúng ta làm hãy gắn kết nó với Phật sự. Thì chú giáo đã học được những phương pháp vừa nêu trong các kinh Đại Thừa. Họ có chủ trương làm thần học theo cung cách châu Á, làm thần học theo cung cách Việt Nam, làm thần học theo cung cách Trung Quốc, Nhật Bản, theo phong cách Ấn Độ. Tức là lấy tất cả những cái phương pháp luận của Phật pháp để mà triển khai làm cho các cư dân, các cộng đồng ở châu Á này dễ dàng chấp nhận Thiên Chúa giáo hơn. Nên mà trong 4 thế kỷ qua họ đã bị thất bại hoàn toàn, mặc dù đổ dồn tâm lực, sức lực, trí lực, nhân lực và tài lực, bao gồm tài chánh hỗ trợ, nhưng mà châu Á chưa được 5% theo Đạo Phật, theo Thiên Chúa giáo. Đang khi ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, họ không phải tốn công sức như là ở châu Á, nhưng lại thành công vĩ đại hơn. Đang khi chúng ta đã có sẵn các phương pháp rồi, nhưng mà vì triển khai của mình hơi ít, thiếu hệ thống, thiếu bài bản, cho nên hầu như ta để cho Đạo Phật phát triển một cách tự nhiên thôi, giống là nước chảy xuống dưới thấp. Đang khi phát triển Phật giáo, phải làm sao tạo điều kiện cho nước chảy lên núi bằng các ống bơm, bằng hệ thống bơm và dẫn. Thì lúc đó Phật giáo mới có mặt khắp mọi nơi mà chúng được. Ba, lấy Ta Bà làm cơ sở xây dựng tịnh độ. Ba, Đức Phật dạy: này các Phật Đề Bồ Tát, hãy lấy 84.000 cửa phiền não tại cõi đời làm phương tiện để xây dựng Phật sự. Đó gọi là pháp môn ngộ nhập hết thảy chư Phật. Đây là một tinh thần sáng tạo nhập thế cực kỳ sâu sắc. Lấy cái thiện, lấy chân lý, lấy tâm linh làm Phật sự thì quá dễ rồi. Như vừa nêu trong phần dữ liệu làm Phật sự ở phần 2. Nhưng mà lấy phiền não, tức là những dữ liệu của Ta Bà, cái mà con người dễ nhàm chán, sợ hãi, đào tẩu, không muốn sống chung với, để làm dữ liệu cho Phật sự được phát triển là khó vô cùng. Vì chúng ta lấy trực tiếp từ dữ liệu đời, dữ liệu Phật. Hầu như ngày nay chúng ta bỏ quên phương pháp này, nhất là Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Tịnh Độ Tông thì chủ trương theo Trung Quốc á, là yểm Ta Bà hân tịnh độ, chán ghét của Ta Bà để gây cái niềm đam mê hướng về tịnh độ. Không khéo đây là phương pháp nó rơi vào hai phản ứng chấp trước của cảm xúc, mà trong rất nhiều các kinh điển Pali Đức Phật đã răn nhắc không nên. Chán Ta Bà đó là phản ứng của tâm sân, hân tịnh độ đó là phản ứng của tâm tham. Dùng hai cái tâm sân và tham để niệm Phật thì rõ ràng ta không thể nào thể đạt được chánh niệm đúng nghĩa đó. Cho nên không phải cái gì của Trung Quốc truyền bá đều là đúng hết đâu, và mình phải biết đặt là vấn đề lấy kinh điển Phật gốc làm nền tảng. Ở đây Đức Phật khuyên là lấy 84.000 cửa phiền não làm chánh nhân để gây và phát huy Phật sự. Thì giống như bây giờ ta lấy rác làm ra ga, rác làm ra tiền, rác tạo ra hoa, rác tạo ra các công trình. Trước đây ai cũng sợ rác, để bỏ rác phải trả tiền cho các dịch vụ rác. Bây giờ rác tạo ra tất cả mọi thứ. Đó là lấy dữ liệu và công thức này đó, là nó có sẵn ở trong kinh Duy Ma Cật rồi, không có gì là vô dụng. Nho gia thì nói nước á là hữu dụng, nước trong thì để uống, nước đục thì để tắm rửa, nước kém hơn thì để rửa chân giặt áo, không có cái gì của nước mà bỏ đi. Dụng nhân như dụng ngọc, tất cả mọi người đều có giá trị sử dụng, Nếu ta đặt đúng tình huống là tất cả những cái ứng dụng đó đều có trong cái phần 3A này hết. 3B, không vui mừng, không tham với cõi Phật thuần tịnh, không buồn phiền não, không bất mãn, không thất vọng với cõi Phật bất tịnh. Với trí tuệ đó thì phàm thánh đều trở nên vô ngại. Từ công thức tổng quát trên, Đức Phật nêu ra cách ứng dụng là Phật sự trong các hoàn cảnh thuận và nghịch khác nhau. Và ở cái phần thứ hai này, chúng ta thấy chủ trương yểm ta bà hăng tịnh độ là có vấn đề về Phật pháp. Ở đây Đức Phật rất khéo. Cõi ta bà Đức Phật cũng gọi là cõi Phật, còn cõi Phật hương tích thì gọi là cõi Phật là đã đành rồi. Cõi Phật A Di Đà, cõi Phật Dược Sư, cõi Phật Đại Nhật Như Lai, đây là các cõi Phật. Mà đây đó đó, cái môi trường sống, không gian sống đều là biểu đạt tâm linh, và các cư dân sống đều là những vị chứng đắc A Bề Bạc Đế, tức là bất thối chuyển, từ đường sơ quả A La Hán trở lên. Ở đây thay vì nói cõi ta bà bất tịnh thì Đức Phật khéo sử dụng cõi Phật bất tịnh, để ta không còn phân biệt ta bà này thấp kém hơn là tịnh độ, là Phật độ của các vị Bồ Tát. Không vui mừng và không tham đắm với cõi Phật thanh tịnh, chủ trương này vượt lên trên hăng tịnh độ của các nhà sư Trung Quốc. Không buồn phiền, không bất mãn, không thất vọng với cõi Phật bất tịnh, vượt xa, vượt lên trên chủ trương của Trung Quốc yểm tịnh độ. Thì xin lỗi, yểm ta bà. Người tu tập không có yểm và hăng, ngay cả trong ăn uống còn không có ngon và dở nữa. Tại phải tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện để làm Phật sự thôi, chứ chờ đầy đủ các điều kiện mới làm Phật sự thì biết chừng nào mới làm được. Chờ lên Tây Phương mới làm Phật sự thì ta bỏ biết bao nhiêu cơ hội ở cõi ta bà rồi. Đó là chủ nghĩa nhập thế rất là sâu sắc. Và để đạt được sự tùy duyên làm các Phật sự, kinh này nói là dùng trí tuệ, điều đó nó không còn trở ngại về thánh và phàm, cõi Phật và cõi phàm nữa. Ba C, chí Phật và biện tài của Phật là vô hạn và bất tư nghị. Sau khi nghe phần này, tôn giả A Nan tỏ ra hối chí và ngài tự sự với Đức Phật là: Bạch Thế Tôn, bây giờ con không còn dám nghĩ rằng là con là đa văn đệ nhất nữa. Trước đây con đã từng nghĩ như thế, thầm nghĩ như thế, thầm mừng như thế, bây giờ thì không. Đức Phật nói: thôi, đừng có thối chí A Nan, đừng thối chí A Nan. Ông là số một trong thanh văn. Biển sâu còn có thể đo lường, như thiền định, trí tuệ, tổng trì, biện tài công đức của các Bồ Tát là bất khả đo lường. Này A Nan, cái gì hữu vi, cái đó hữu tặng, cái gì vô vi, cái đó vô tặng. Đó là một lời giáo dục rất sâu sắc. Thay vì để cho A Nan chìm đắm trong cái mặc cảm rằng mình không đạt được như các vị Bồ Tát đạt, thì Đức Phật chia ra làm hai nhóm loại. Nhóm thứ nhất là phải tự tin mình, đừng đánh giá thấp mình, vì cái kho tàng tiềm năng là ai cũng giống như nhau. Vấn đề tiềm năng của Phật á, đã trở thành là thì hiện tại, và tiềm năng của chúng sinh là đang là quá khứ đó, và nó đang tiếp diễn để trở thành hiện tại, và khai thác đúng thì có thể phục vụ được chúng ta, cho nên đôi lúc đó, nó trở thành là thì tương lai. Ở phần thứ hai thì Đức Phật là nói cái tổng trì trí tuệ đạo đức các Phật sự biện tài vô ngại trên nền tảng thiền định và tuệ giác của các vị Bồ Tát là sâu lớn. Thì thay vì ngồi than vãn rằng mình thua kém các vị Bồ Tát, thì hãy đầu tư vào việc phát triển các năng lực tương tự như vừa nêu. Đó là giáo dục và phát huy tiềm năng trên nền tảng của niềm tin. Giáo dục hiện đại khai thác góc độ này khá nhiều. Làm sao ta đặt một cái niềm tin cho các thế hệ học trò mà đích đến của họ đó là phải bằng trình độ của các giảng viên và giáo sư đang hướng dẫn họ trở lên, cao hơn nữa càng tốt, thì sinh viên học sinh sẽ phát huy được năng lực dễ dàng và thành tựu được dễ dàng. Bốn, hạnh Bồ Tát không đoạn tạng hữu vi. Bồ Tát Địa Tạng này phát nguyện cho đến lúc nào còn một chúng sinh chưa giác ngộ thì chưa thèm thành Phật, để tiếp tục đồng hành, nhờ đó mới hiểu rõ được các nguyên nhân tội phạm, các nguyên nhân tâm lý, gia đình, xã hội, và hướng dẫn các phương pháp hữu nghiệm để vượt qua các gốc rễ khổ đau, nhằm thiết lập một thế giới tịnh độ tại mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Ở đây Đức Phật dùng cái công thức đó là không đoạn tạng hữu vi, để tiếp tục có mặt trong cuộc đời với nhiều tình huống khác nhau, nhờ đó độ sanh có kết quả. 4A, không rời đại từ bi, lấy đại từ bi làm nền tảng, vừa là một sự phát nguyện, vừa là một sự dấn thân, vừa là một sự trải nghiệm trên con đường Phật đạo. Nhờ đó các vị Bồ Tát trước nhất phải phát nguyện hướng về nhất thiết trí, để nhằm đạt được Phật nhãn và trí Phật. Như vậy là những quả phước báo từ Bồ Tát sẽ xuất, huống hồ là phước báo hữu đậu ở cõi nhân thiệt. Để làm công việc đó thì Kinh Dung Bất Cật Đức Phật nêu ra các vị Bồ Tát phải nhập thế giáo hóa chúng sinh một cách không mệt mỏi. Sáng là Phật sự, chiều là Phật sự, tháng này dẫn thân, tháng sau tiếp tục dẫn thân, tìm mọi cách để mở ra các Phật sự cho quần chúng tham gia. Có người thì thích tu các khóa tu thì ta phải mở dạng Phật sự đó. Có người thích làm từ thiện, ta mở cửa Phật sự đó. Có người thích hành hương, ta mở cửa Phật sự đó. Có người thích cúng dường các trương hạ, ta mở ra các cửa đó. Có người thích làm phước báo, ta cũng phải tùy thuận để mở các cửa phước báo. Có người thích thông qua các khóa lễ cầu an, cầu siêu, ta cũng phải đáp ứng. Tương tự, giới trẻ thì thích các sinh hoạt giới trẻ. Hiện nay đó là một cái cửa ngõ đang mở ra, rất có triển vọng trên toàn nước Việt Nam. Ngài khuyên hạnh Bồ Tát cần phải phát nguyện và bằng hành động cụ thể hộ trì Phật Pháp, không tiếc thân mạng. Một mặt phải trung thành, không quay lưng lại với chánh pháp và đạo Phật. Mặt khác ta cần phải biết hy sinh bản thân mình. Nếu vì lý do là Phật sự mà có những phương ngại đến mình, mình cũng phải không màng đến, không sợ hãi. Đó là hạnh Bồ Tát. Bản lãnh theo đó được lớn mạnh, sức chịu đựng của chúng ta được tăng trưởng theo năm tháng. Các trở ngại hay rồi đó, nó bị vướng kẹt một giai đoạn sau nó cũng thoát qua thôi. Không ai mà sống mãi để đi mình được, mình phải tin như thế. Mỗi trở ngại rồi phải có lúc được khai thông. Và giống như các ống cống ấy, vào mùa mưa đó thì nó bị ngập nhiều, bởi vì cát nè, rác nè, và các loại ni lông, các cái chai plastic vướng kẹt ở những cái ụ cống chính. Bây giờ chỉ cần móc cái đó lên thì toàn bộ các cái dòng chảy được khai thông, thì vào mùa mưa nó không biến trở thành là sông nước và biển nước nữa. Dung trồng các căn lành, cầu và học Phật pháp không mệt mỏi, thuyết pháp không lãng tiếc thời gian, tu bốn pháp đắc nhân tâm, bố thí, ái ngữ, lễ hành, đồng sự, là những bước đi nền tảng mà một vị phát tâm làm hạnh Bồ Tát phải trải nghiệm. Và nếu chúng ta đương vào các hạnh 4A này đó, hầu như là không còn thời giờ để nghỉ ngơi nữa. Lúc nào cũng là Phật sự được, đến lúc nào nhắm mắt lại có đề thôi. Tu học như thế thì chúng ta không thể nào ra đời được, vì các giá trị mình đóng góp cho quần chúng nó quá lớn đi. Đang khi những cạm bẫy, những cái cám dỗ đó, cái sức thu hút của nó không bằng 1/10, 1%, 1/1000 so với những cái chúng ta đang làm, đã làm và sẽ tiếp tục làm. Phật sự là nền tảng giúp chúng ta còn trụ mãi với Phật pháp. 4B, trực tiếp dấn thân vào cõi sinh tử không sợ hãi. Người phàm đối trước cái sanh thì mừng, bị vô sanh là buồn, đối diện với cái chết là càng buồn và sợ hơn nữa. Và tu hành Bồ Tát là phải làm sao vượt qua những nỗi sợ hãi vừa nêu. Và có như thế thì chúng ta sẽ đạt được những cái hạnh kéo theo sau. Không buồn trước thất bại và không mừng trước thành công, không sợ trước các vinh nhục. Đó là một bản lĩnh nhập thế rất lớn. Buồn, vui, sợ là các phản ứng cảm xúc. Từ sơ quả láng cho lên đó, vị thánh đã vượt qua bằng sự chuyển hóa chúng rồi. Tu hạnh Bồ Tát dù còn là một người phàm cũng cần phải nương vào cái phong cách đó để chúng ta vượt qua các nỗi sợ hãi và điều chỉnh, làm chủ trọn về được cái cõi cảm xúc. Không khinh người chưa học, chưa tu Phật pháp, nhờ đó mới tìm cách nâng đỡ họ, giúp họ từng bước đi lên trong đời. Với hạnh này ta không có phong cách là thượng đội hạ đẳng. Kính trọng người học Phật như kính Phật, kính Bồ Tát và Thánh Tăng. Dĩ nhiên là đối với những vị mà truyền bá Phật pháp, lòng tôn kính chúng ta lại càng phải đề cao hơn nữa. Truyền bá tư tưởng này cho người tại gia thì không thể nào có các hình thái như hòa hảo. Vậy biết là kính Phật trọng pháp nhưng mà không biết kính trọng Tăng. Họ dùng đủ mọi phương tiện lời lẽ để phê phán Tăng. Đang khi những vị Tăng có vấn đề mà họ phê phán á, chỉ là hiện tượng nhà dột có nơi miếng sông có mắt ra. Còn 90%+ còn lại các vị Tăng là thành viên của Tăng Bảo không phải là thế. Xa một chút, Đức Phật khuyên thực tập hạnh Bồ Tát cần phải nỗ lực giúp người đọa lạc chìm đắm trong phiền não và khổ đau, phát khởi được chánh niệm để tự mình vươn lên trong cuộc sống. Chỉ có đồng hành với chúng sinh thì mới có thể làm được các việc này. Nhật Bản đang đi đầu trong trải nghiệm vừa nêu. Các nhà sư bạn có thể đến các quán bar, những nơi mà thế giới hưởng thụ ăn chơi đó, đến hưởng thụ hàng ngàn, đăng ký thời gian lên ca những bài nhạc đạo theo phong cách nhạc sóc, nhạc bốt, rồi chia sẻ về Phật pháp cho thế giới ăn chơi, thì trong 100 người cũng ít nhất là 10% cảm nhận được thôi. Nhất là vừa mới bị tổn thất từ việc ăn chơi, thất tình, thất nghiệp, thất bại, thì cảm nhận được cái lối thoát nó dễ dàng hơn. Ít ra thì vào trong đây thì mới độ được 10% của thế giới này. Còn 90% còn lại vẫn tiếp tục ăn chơi. Thì đến lúc mà họ khổ đau, tổn thất là ăn chơi, thì họ mới nhớ lại những lời được nghe, được nhắc đến, họ mới bắt đầu quay trở về. Đó là sự năng động. Và dĩ nhiên là ai tham gia vào những cái loại hình đó phải có một cái bản lĩnh lớn và phải là một chiếc phao không bị chìm, nhưng mà không ta tự đến mất chính mình. Ở một phương diện nhập thế khác, Đức Phật khuyên đối với các lạc thú thì hãy tu hành diễn ly, vì ta không xem nó là quý. Lạc thú là dễ dẫn đến đắm nhiễm chấp trước. Dân nhà giàu thì bị kẹt vào thế giới lạc thú này nhiều lắm. Có tiền mà, có tiền mua tiên, có tiền mua hưởng thụ, có tiền mua nghiệp, có tiền mua khổ đau. Đó là những bước đi mà hầu như là thế giới ăn chơi Thế giới giàu sang phú quý thường bị dướng kẹt vào. Không, sao ông không để ý đến. Dân triệu phú, tỷ phú thì ăn chơi thứ thiệt, phải vào các khách sạn, nhà hàng 5 sao, 7 sao, ăn các loại thủy hải sản tươi sống đắt tiền để gieo nghiệp. Không dừng, không đắm, không mê các hạnh phúc của riêng mình, biết chúc mừng hạnh phúc của người khác trong sanh tử mà vẫn có ý tưởng như là một vườn hoa. Đó là các cách quán niệm giúp cho chúng ta không phải sợ và trốn bỏ cõi ta bà. Khi thái độ ích kỷ do chấp ngã sở và chấp pháp được tháo mở, thì đó tâm con người trở thành là vô ngã vị tha. Thì việc dấn thân nó phải có những bản lĩnh và những cái mẹo vặt, đó là quán cái khổ đau của cõi ta bà như là vườn hoa vậy, để chúng ta không có bị thất vọng, trầm cảm, tuyệt vọng, nhờ đó đưa vào cõi đời bất hạnh này để làm những chuyện hạnh phúc. Khi dấn thân giúp đời, Đức Phật dạy phải thực tập như sau: xả bỏ tất cả các sở hữu hợp pháp và lại xem rằng đó là cách để đạt được nhất thiết trí. Đây là phương pháp thay thế rất sâu sắc. Thường khi mình bố thí cũng vừa mình tưởng là mình mất đi thì còn ít hơn những gì mình đã có trong tài khoản ngân hàng hay là các tài sản hay bất động sản. Ở đây mình Đức Phật khuyên là quán cách đối chiều, càng biết bỏ ra làm các Phật sự, làm các từ thiện thì chúng ta sẽ đạt được thành quả nhất thiết trí, tức là đạt được tất cả bằng trí tuệ. Thì còn gì là tiết lãng tài sản nữa, tức là dấn thân mạnh hơn. 4C, phát triển 6 ba la mật. Xem 6 ba la mật bao gồm bố thí, đạo đức, kiên nhẫn, tinh tấn, thiền định và trí tuệ là cha mẹ của các pháp lành. Quan niệm đó sẽ giúp cho chúng ta bằng mọi giá phải hoàn thiện được 6 năng lực ba la mật vừa nêu. Xem 37 phẩm trợ đạo là quyến thuộc, cho nên ta không thể là sống thiếu các hỗ trợ Phật pháp về phương diện tâm linh. Xem tất cả các thiện căn là không giới hạn, lấy sự trang nghiêm các quốc độ để thành tựu cõi Phật của mình. Quan trọng là cõi Phật của mình chứ không phải cõi Phật của các Đức Phật. Để làm các Phật sự, tu tập các công đức chẳng qua là để trang nghiêm cõi Phật của tự thân ta. Mà cái gì liên hệ đến cái của tôi đó thì người ta làm nhiều lắm, làm mạnh dạn lắm, làm năng động lắm, làm bền bỉ lắm. Còn cái của người khác thì ít khi chúng ta quan hoài đến. Trôi lăn trong sinh tử vô số kiếp nhưng không nhục chí dũng mãnh, quyết tâm không mệt mỏi, lắng nghe vô lượng các công đức Phật, dùng kiếm trí tuệ phá vào phiền não, siêu sức uẩn sứ giới để gánh vác các Phật sự, vĩnh viễn được giải thoát. Đó là những gương hạnh rất đặc biệt. Bền bỉ, kiên trì, tất cả được nuôi lớn bằng hạnh trí tuệ để ta làm những việc khó làm và thành tựu các Phật sự khó thành tựu. 4D, lấy tinh tấn làm chuẩn. Đức Phật dạy trong việc nỗ lực khắc phục các ma quân, dẹp loạn ma phiền não, hành giả cầu trí tuệ thật tướng bằng vô niệm. Là vô niệm giúp cho chúng ta thể đạt được chánh niệm trong mọi nơi mọi chốn và không ngủ quên trên chiến thắng khi vượt qua được ma quân. Dù ma quân thì ta mới chứng được quả A-la-hán thôi, ngủ trên thành quả này chúng ta không có được quả Bồ Tát, lại càng không được quả Phật. Thực tập hạnh thiểu dùng tri túc mà không bỏ các pháp thế gian bằng tâm nhàm chán, tức là ít muốn biết đủ để chúng ta không đắm nhiễm vào chủ nghĩa hưởng thụ, chứ không phải là chúng ta bỏ hết mọi thứ đang có. Rất nhiều người Phật tử tại gia tu không đúng cách đó, bỏ sự nghiệp, bỏ sở trường, vốn là những cái mà giúp cho họ thành tựu được phước báo và tặng cho phước báo đó để làm lợi ích cho những người hữu duyên. Thì bây giờ do hiểu sai lời Phật dạy cho nên họ bỏ tất tần tật. Không hủy bỏ các quan nghi tế hạnh, tùy thuận theo thế tục để phát huy trí tuệ thần thông diệu giác các chúng sinh. Về phương diện này Phật giáo Tây Tạng thua xa Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và các Phật giáo Nam Tông còn lại. Quan nghi tế hạnh là phương tiện tốt nhất để đạt được chánh niệm. Và chánh niệm khi đạt được thì chúng ta làm chủ cảm xúc, làm chủ được các giác quan. Còn các tu sĩ Tây Tạng họ đi đánh tay đồng đưa, tay chân thoải mái, đang ngồi mà cũng gật qua gật lại, chuyển tới trước tiểu tới sau, bởi vì họ sống trong môi trường khí hậu quá lạnh của Tây Tạng. Vận hành thân như vậy cùng với cái câu niệm thần chú làm cho họ đó khỏi buồn ngủ và vượt qua được cơn lạnh. Nhưng khi họ sống ở trong cái môi trường nhiệt đới của Ấn Độ, nhất là miền Bắc, vào mùa tháng 6, tháng 7, tháng 8 có khi lên tới 40-42 độ C, họ vẫn tiếp tục lắc lư thế này trong lúc tụng chú niệm kinh thì mồ hôi mồ kê tỏ ra nhiều hơn, không thể nào đạt được chánh niệm. Chánh niệm là sự làm chủ thân qua các động tác đi đứng nằm ngồi. Trạo cử là một trong những phiền não mà nếu không làm chủ đó đó thì ta không thể nào có được quan nghi tế hạnh lớn được. Đạt được niệm tổng trì, không quên những điều đã nghe, đã học, rõ biết được các căn tướng chúng sinh, nhờ đó giúp họ lìa được các nghi hoặc. Tổng trì đây được hiểu là tâm thiền định. Lấy tâm thiền định tổng trì nhiếp được tất cả các pháp lành mà làm Phật sự đó, thì tất cả những gì đã học về Phật Pháp, đã nghe Phật Pháp, đã trải Phật Pháp và không ôm và không quên, nó nằm lòng thôi. Giống như các võ sư khi gặp hoàn cảnh là có thể ứng các bài quyền và trở thành các bài quyền mới. Nếu ta quay phim những cái đoạn ứng biến đó, chúng ta thấy bài quyền này rất hay. Đó là sự lưu sức vô tận từ cái kho tổng trì thiền định. Nhờ đó việc độ sanh không còn khó khăn nữa. 4E, sử dụng biện tài. Các vị Bồ Tát sử dụng biện tài vô ngại để giảng thuyết vô ngại trong mọi tình huống khác nhau. Cho nên thực tập hạnh Bồ Tát, ta phải lưu tâm đến phương diện thuyết pháp giảng kinh, chia sẻ cái Phật sự bằng ngôn ngữ. Đó là cái con đường dễ nhất và ngắn nhất để giúp cho quần chúng đến với Phật Pháp. Dân gian Việt Nam có câu hơi tiếu tiếu mà hơi hay hay, thuộc kinh A Di Đà, ăn tới già không hết. Đó là phần mà ứng dụng sự qua con đường độ tử để độ sinh. Tham gia các khóa lễ cầu siêu, các khóa hộ niệm, hướng dẫn quần chúng trước nỗi khổ niềm đau sanh ly tử biệt, giúp cho họ trở thành Phật tử mới. Đó là cái con đường mà 2.700 năm qua Phật giáo Đại Thừa đã sử dụng triệt để. Tổ chức các cái trai đàn cầu siêu mười lợi cô hồn cũng là các phương tiện làm người ta đến với đạo rất dễ, nhất là với kinh doanh. Họ rất thích phước báo và họ nghĩ rằng là các hương linh á làm trở ngại phước báo của họ, phá con đường làm ăn của họ, cho nên mở ra các chai đàn họ đến họ cúng dường rất là dễ. Lâu lâu cũng phải tổ chức các cái chai đàn tại các nghĩa trang để tạo ra cái hoàn cảnh âm thạnh dương thế, âm siêu dương thế. Nhưng ngoài ra thì ta cũng cần phải tận dụng cái phương tiện biện tài vô ngại để dành cho thành phần tri thức và giới trẻ. Hầu như Phật giáo đang bị kẹt vào cái việc đào sâu quá nhiều và vào các cái trại đạt. Giới trẻ với tri thức chúng ta bỏ dần, cái đó là một tổn thất lớn về phương diện là Phật sự. Ngày nay thế thì Nhật Bản đang rơi vào một hình thái mới, đó là đạo Phật lễ tang. Tại vì lễ tang thì làm rất là linh đình, không có đâu chỗ nào chơi vào đâu được hết á. Người ta đến với lễ tang Phật giáo rồi trở thành Phật tử là ăn chấp mặt bạc. Nhưng mà các phương diện còn lại như là lễ cưới, các sinh hoạt giới trẻ, các sinh hoạt tri thức hầu như là Phật giáo chúng ta bỏ rơi. Đang khi Phật pháp mình nó có vô số các phương pháp, và phương pháp nào cũng lấy trí tuệ biện tài làm nền tảng, như là đang tu theo hành Bồ Tát mà các nước Phật giáo đại thừa là tiêu điểm, cần phải phát huy phương diện này của kinh Duy Ma Cật. Tùy hỷ tán dương các việc làm truyền bá âm thanh của Phật, khéo giữ thân khẩu ý, tu tập các thiện pháp để cho sở hành Bồ Tát ngày càng được siêu việt bằng giáo pháp đại thừa, thành tựu được các thánh tăng Bồ Tát, tâm không phóng dật và không mất tất cả công đức vốn có. Thời hiện đại này các tu sĩ Phật giáo mà không hơn người tại gia một cái đầu về tri thức là khó làm đạo, cho nên sẽ một sai lầm lớn nếu ai phê phán cái phong trào. Và cũng là một nhu cầu các tu sĩ có các bằng cấp cao, miễn là đừng xem bằng cấp là cứu cánh, xem bằng cấp là một công cụ, một phương tiện để làm đạo theo tinh thần kinh Duy Ma Cật, đảm bảo chúng ta sẽ thu hút được giới tri thức, các giáo sư, các tiến sĩ trong các lĩnh vực chuyên môn. Thành công về tri thức càng cao ngoài đời đó, cái tôi của con người tự động tăng trưởng. Mà đến tu học với các tu sĩ phần lớn chỉ là trình độ bổ túc văn hóa như hiện nay, thì làm sao người ta nể phục được những vị chuyên tu thì có thể độ các thành phần quần chúng bình dân. Những vị có học vị, học hàm có thể cảm hóa được những thành phần tri thức cao. Do đó Phật giáo ta phải đáp ứng được mọi thành phần, chứ không thể chỉ dành cho một thành phần nào đó. Giờ thành phần trình độ thấp là chiếm đại đa số. Do đó phương diện hạnh Bồ Tát bằng trí tuệ biện tài là không thể thiếu. Nhờ có trí tuệ biện tài đó là vô ngại. Kiến thức Phật pháp cao hơn các kiến thức triết học và tôn giáo học. Kiến thức Phật pháp phù hợp với khoa học hiện đại và các ngành học, nhân văn xã hội, cho đó là lợi thế lớn mà các tôn giáo khác không có được, không bị được. Năm, hạnh Bồ Tát không trụ vô vi. Đây là phương diện ứng dụng thứ hai của Bồ Tát. Ở đoạn kinh phần 3 đó, Đức Phật nói: cái gì hữu vi, cái đó có cùng tận; cái gì vô vi, cái đó không cùng tận. Mặc dù thế, Đức Phật vẫn khuyên là không nên trụ vào vô vi. Hàng Bồ Tát dấn thân nhập thế không cùng tận. Năm A, ứng dụng năm pháp môn, bốn pháp môn sau đây: thực tập và truyền bá không, vô tướng, vô tác, vô khể, lấy mà không lấy đó làm sở chứng. Gián quán và tánh thông, ta hiểu được tính duyên khể, tính vô ngã, tính tương tác, không có nguyên nhân đầu tiên. Nhờ đó chúng ta không chấp vào cái tướng cố định vốn là định mệnh hay định nghiệp. Chúng ta cũng không bị kẹt vào các hành động nhất định nào đó mà đang làm các Phật sự như chẳng có làm gì, thành tựu được các Phật sự mà không vướng kẹt vào các thành quả Phật sự, không khởi lên cũng không mất đi. Bản chất của các Phật sự là các mạch nước ngầm, nó có mặt khắp các địa cầu. Đó là việc là tu tập một cách không gián đoạn và làm Phật sự không gián đoạn trên việc quán triết học tánh không. B. Hạnh quán ngũ tướng của cuộc đời. Thay vì bên Phật giáo truyền thống có tam pháp ấn, thì đây đó là hạnh ngũ pháp ấn. Đức Phật dạy như sau: quán vô thường nhưng không để cho chán gốc thiện. Gốc thiện nghĩa là hết tham, hết sân, hết si. Nhiều người sống ở trong vô trường trở nên bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử. Đó là hiểu phương diện tiêu cực của vô thường. Vô thường nó có phương diện tích cực, là nhờ có sự vô thường mà mọi vật tốt hơn, mọi giá trị tích cực hơn được thành tựu. Do hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ bị sụp đổ mà nhiều tòa nhà tương tự được mọc lên. Do những chiếc lá mùa thu bị rơi rụng mà có những chiếc lá mới của mùa xuân được mọc lên. Do có những thế hệ đi trước nằm xuống mà có những thế hệ đi sau tiếp tục các bước. Cái mắt của một sự kiện A trong một giai đoạn B tạo ra sự hình thành của những cái A cộng và B cộng. Lỡ ở phương diện duyên hải A tự nhiên như là mắt, nhưng trở thành bồi ở phương diện duyên hải B, sự vật chưa từng tăng, chưa từng giảm. Cho nên phát huy cái phương diện tích cực của vô thường, ta thấy được sự thành tựu của đó trong mọi sự vật. Quán sự khổ của thế gian mà không chán ghét sanh tử. Sự khổ dẫn đến chán, khổ dẫn đến nhàm. Ở đây chúng ta vẫn thấy đó là quy luật thôi. Cho nên thấy khổ là một hiện tượng bình thường, giống như bao sự vật vô thường khác. Có gì đâu phải sợ, có gì đâu phải chán, có gì đâu phải đào tẩu. Quán vô ngã và dạy cho con người sự không mệt mỏi trong việc làm và tu các Phật sự. Thông thường trong kinh tạng Pali chúng ta thấy là từ vô thường dẫn đến khổ. Để khắc phục được khổ thì Phật dạy quán vô ngã, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên khổ đau đó không có chỗ để bám víu. Ở đây Ngài dạy ở mức độ quán tích cực hơn, trực tiếp hơn, ngay cả trong vô thường của ông khổ. Trong cái mà con người gọi là khổ, ta cũng không chán ghét để không khởi lên cái tâm sân. Và quán vô ngã để mà vượt qua các cái khổ của vô thường, và không giúp cho là không tạo cơ hội để cho cái cảm giác mệt mỏi xuất hiện. Quán niết bàn mà không vĩnh viễn tịch diệt. Nhờ quán vô ngã chúng ta đã vượt qua khổ rồi. Quán niết bàn chúng ta đạt được cái an lạc tĩnh tại sâu lắng hơn, vượt lên trên nỗi khổ và niềm đau, vĩnh viễn hơn. Và ở đây Đức Phật vẫn khuyên là không nên là chìm vào cái vĩnh viễn tịch diệt. Có nghĩa là đạt được niết bàn, ta vẫn có mặt với cuộc đời, vẫn tiếp tục có mặt khắp mọi nơi mọi chốn để làm các Phật sự. Quán diễn ly mà thân và tâm vẫn luôn làm các việc thiện. Diễn ly đây là diễn ly cõi phàm, tánh phàm, nghiệp phàm, diễn ly tham sân si, diễn ly phiền não. Nhưng các việc làm lành đó không bao giờ nhàm chán, vẫn đeo, vẫn bám, vẫn trung thành, cho đến lúc nào không còn việc thiện gì để tu, để chứng nữa thì thôi. Đó là năm pháp ấn của Bồ Tát. Năm C, quán không có chỗ quay về. Các vị Bồ Tát quay về các thiện pháp nhưng mà không trụ vào các thiện pháp được xem là không có chỗ quay về. quán vô sinh, nhưng bằng sinh pháp mà gánh vác tất cả các Phật sự. Quán vô lậu mà không cần bị vướng kẹt vào các hữu lậu. Quán không có chỗ sở hành mà vẫn hành giáo pháp hóa độ các chúng sinh. Ở đây là phương pháp quán là nền tảng để giúp cho chúng ta bền bỉ trong các Phật sự, trong con đường hành Bồ Tát Đạo. Quán chánh pháp vị mà không chìm vào các vị tiểu thừa. Chánh pháp vị là vị giải thoát, vị trí tuệ, vị Bồ Tát, vị Phật. Cho nên không kẹt vào những cái hài lòng trong các thành quả dưới hơn, thấp hơn. Quán các pháp hư vọng, không bền chắc, không người, không chủ, không hình tướng, nhưng vì bản nguyện chưa đầy nên không xem là hư dối đối với các công đức, thiền định và trí tuệ. Cho nên tiếp tục hoàn thành các việc làm cần làm, đó là 6 ba la mật. Tại đây Đức Phật nói để đầy đủ các công đức, cho nên là các vị Bồ Tát không nên trụ vào cái vô vi. Khi các công đức tu tập được thành tựu, quả Phật được chứng thành, thì tự động chúng ta và vô vi niết bàn là một thôi. Cho nên không cần phải trụ sớm vào vô vi. Ở phương diện khác Đức Phật nói, vì mục đích đầy đủ các trí tuệ cho nên chúng ta không nên kết thúc các hữu vi. Thế hữu vi là thế giới khách quan, không ai có thể diệt tận được hữu vi. Vũ trụ này là còn mãi, hành tinh là một phần của hữu vi. Sau giai đoạn thành trụ và phát triển thì nó phải hoại thôi. Thì mỗi hành tinh là bị hoại thì lại mở cửa cho sở thành các hành tinh khác mà. Vũ trụ hữu vi đó là không ngăn mẻ, không thể hoại diệt được. Vì lòng đại bi cho nên các vị Bồ Tát không trụ vào vô vi, tới đầu không phát tâm hướng đến quả Phật quá sớm, tiếp tục đồng hành với chúng sinh để làm các Phật sự. Vì để viên thành các bản nguyện mà các vị Bồ Tát không trụ vào hữu vi. Thì bản nguyện Bồ Tát là bản nguyện siêu thoát mà, trụ vào hữu vi tức là bị vướng kẹt vào cõi ta bà hay cõi phàm, cõi tục. Để mục đích đạt được các pháp cao thượng, các vị Bồ Tát không trụ vào vô vi. Để tùy bệnh cho thuốc, cho nên các Bồ Tát không tặng hữu vi. Vì biết bệnh của chúng sinh, cho nên Bồ Tát không trụ vào hữu vi. Vì để diệt bệnh chúng sinh, cho nên chẳng tặng diệt hữu vi. Đó là những cách tu hỗ trợ để giúp cho hạnh Bồ Tát được thành tựu một cách mỹ mãn. Như vậy nếu ở trong phần 4, hạnh Bồ Tát nhấn mạnh ở chỗ là không đoạn tạng hữu vi, thì ở một năm á, thì hạnh Bồ Tát không trụ vào vô vi. Nhờ thực tập hai phương diện vừa nêu, hạnh Bồ Tát trở thành là thành tựu một cách viên mãn. Lúc đó hạnh Bồ Tát được xem là hạnh Phật. Mà hạnh Phật á, đỉnh cao nhất là hạnh giác ngộ thôi. Cho nên làm tất cả các công đức, các Phật sự để đạt được sự giác ngộ, đó là hạnh Phật quan trọng nhất. Đây cũng chính là nội dung của chương thứ 11 kinh Duy Ma Cật. Rất kính mong quý thầy đọc lại kinh này qua bản dịch của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ để nhớ và noi theo các gương hạnh Bồ Tát mà người xuất gia chúng ta từ lúc mới phát tâm cạo tóc theo thầy đó đã phát nguyện nương vào Bồ Tát hạnh rồi, và đừng để cho các hạt giống hạnh Bồ Tát đó bị mất đi qua quá trình tu tập và làm Phật sự. Kính chúc tất cả được an lành.